Mỗi ngày một sự kiện.
Từ chối đối thoại trực tiếp với Zelensky, Putin muốn chứng tỏ thế dẫn dắt cuộc chơi.
Những ngày qua, các nhà quan sát cả thế giới hướng về Thổ Nhĩ Kỳ với hy vọng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky sẽ diễn ra vào hôm nay để có thể sớm có hòa bình cho Ukraine. Nhưng kịch bản này đã không xảy ra về những toan tính chính trị và ngoại giao của Tổng thống Nga. Sau khi đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, cuối cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ cử một phái đoàn cấp thứ trưởng đến đàm phán với Kiev. Ông Putin không đến Istanbul để đối thoại trực tiếp với Tổng thống Zelensky bất chấp lời kêu gọi từ Kiev. Các cuộc đàm phán dù trực tiếp diễn ra hôm nay tại Istanbul sẽ chỉ là khởi đầu của một quá trình dài và phức tạp. Từ nhiều tuần qua, Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin đã chơi trò đổ lỗi cho nhau không muốn hòa bình để lấy lòng Donald Trump. Mục đích của Tổng thống Ukraine là muốn bảo đảm với Tổng thống Mỹ về thiện chí của mình, chứng minh rằng Tổng thống Nga không sẵn sàng cho hòa bình hay thỏa hiệp để thuyết phục Donald Trump tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Chiến lược của Kiev được phối hợp với các đồng minh châu Âu tạo thêm sức ép với Moscow. Trong khi đó, ông Vladimir Putin thì không muốn từ bỏ mục tiêu giành tối đa lãnh thổ của Ukraine, đồng thời tranh thủ thiện cảm của Donald Trump. Tổng thống Nga cũng muốn tránh các trừng phạt mới có thể của châu Âu và Mỹ đánh vào dầu lửa và ngân hàng Nga vào lúc mà nền kinh tế của nước này đang trong tình trạng suy kiệt vì chiến tranh cùng những tác động không nhỏ của các lệnh trừng phạt trước đó. Tổng thống Nga đã làm ra vẻ lùi một bước trên bàn cờ ngoại giao nhưng không từ bỏ mục tiêu chính ở Ukraine. Đáp lại tối hậu thư của châu Âu, ông Putin cho biết sẵn sàng đàm phán nhưng không ngừng bắn, trong khi châu Âu, Ukraine và Trump yêu cầu ngừng bắn trước khi đàm phán. Ngay từ đầu tuần, Tổng thống Nga đã làm chủ cuộc chơi bằng cách đề xuất đàm phán trực tiếp với phía Ukraine tại Istanbul. Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Ukraine chấp nhận đề nghị của Nga ngay lập tức. Vladimir Putin không đến Thổ Nhĩ Kỳ để đối thoại trực tiếp với Zelensky. Putin muốn duy trì hình ảnh là người đang kiểm soát cuộc chơi, không bị ép buộc. Việc cử phái đoàn cấp thấp cho thấy ông ta không muốn tham gia đàm phán mà không thực sự có cam kết. Tuy nhiên, ông Putin vẫn yêu cầu thảo luận về nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, mà theo ông là liên quan đến sự hiện diện của lực lượng NATO ở châu Âu. Phương Tây phải ngưng viện trợ cho Ukraine. Cả hai điều kiện này đều bị các nước đồng minh châu Âu của Ukraine từ chối. Đến Thổ Nhĩ Kỳ mà không có nhượng bộ, chẳng hạn như từ chối ngừng bắn, ông Putin sẽ bị Donald Trump, người đang rất nôn nóng có được thỏa thuận hòa bình, xem là kẻ phá hoại. Trên một khía cạnh khác, nếu Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Zelensky, ông sẽ thừa nhận rằng Zelensky thực sự là Tổng thống hợp pháp của Ukraine, điều mà Putin đã công khai phủ nhận. Trên mặt trận ngoại giao, Nga luôn tìm cách làm mất uy tín và hạ thấp vị thế của chính quyền Kiev. Nhiều nhà quan sát nhận thấy Putin muốn giữ cuộc chơi ngoại giao ở mức tranh thủ, không bị ràng buộc. Với Putin, ngừng bắn chỉ là chiến thuật chứ không phải là cam kết hòa bình. Tóm lại, Putin không đến Istanbul vì muốn giữ thế thượng phong, né tránh bị ràng buộc trong một tiến trình đàm phán thực sự. Đó là nước cờ trì hoãn và kiểm soát hình ảnh hơn là thiện chí hòa bình. Nhiều lần khẳng định quan điểm cho rằng bản chất của cuộc chiến ở Ukraine là cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây. Tổng thống Nga muốn kéo dài thời gian, làm suy mòn sự ủng hộ của các nước châu Âu và Mỹ trong các cuộc đàm phán kéo dài bất tận, cho đến khi làm tan vỡ được sự đoàn kết mong manh xuyên Đại Tây Dương. Cuộc đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine dù ở cấp nào vẫn là cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, mọi ánh mắt đang hướng về Tổng thống Mỹ Donald Trump, người được cho là duy nhất có thể chấm dứt cuộc chiến của Ukraine nếu ông chọn nghiêng về một bên. Câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Trump sẽ chấp nhận các điều kiện của Nga để nhanh chóng có hòa bình hay ông sẽ quay lưng lại với Putin?
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự qua đề tài Ba Lan và Tam giác Weimar trong quan hệ ba bên giữa Pháp với Đức. Thông tín viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Anh Nguyễn Giang đã sống nhiều năm tại Ba Lan. Và sau cùng thì mời quý thính giả nghe lại tạp chí xã hội của RFI Minh Phương thực hiện qua chủ đề hẹn hò qua mạng, duyên số hay công nghệ số. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thùy Dương đề cập đến chủ đề Trung Quốc thúc đẩy mạng lưới địa chiến lược tại châu Mỹ Latin sân sau của Hoa Kỳ.
Địa
Tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo Nam Mỹ hôm 13 tháng 5 nhân diễn đàn ngoại giao giữa Trung Quốc và cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribe. Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên án sự quấy rối và bá quyền, gián tiếp ám chỉ Hoa Kỳ bắt chẹt các nước với những biện pháp thuế quan. Châu Mỹ Latin cho đến nay vẫn được xem như sân sau của Hoa Kỳ, nhưng ngày càng chịu nhiều áp lực chọn phe mà Mỹ đưa ra. Không phải vô cớ mà Marco Rubio, trong cương vị Ngoại trưởng Mỹ ở nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Donald Trump, đã chọn 5 nước châu Mỹ Latin làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông. Ngoài hồ sơ di dân bất hợp pháp quy mô lớn, tội phạm xuyên quốc gia hay nạn buôn lậu ma túy, thì mục tiêu chính của chính quyền Donald Trump dĩ nhiên là ngăn cản Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở khu vực chiến lược ngay gần nước Mỹ. Quả thực, ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin ngày càng tăng. Hiện giờ, sau 12 năm, đã có tới 2/3 các nước châu Mỹ Latin tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, và gần đây nhất là Colombia, với thỏa thuận được ký hôm 14 tháng 3.
Trang mạng báo Pháp La Tribune hôm 13 tháng 5 cho biết, đối với Trung Quốc, châu Mỹ Latin là khu vực thứ hai nhận được nhiều đầu tư của Bắc Kinh nhất, chỉ sau châu Á và trước cả châu Phi. Và ngay khi khai mạc diễn đàn ngoại giao giữa Trung Quốc và cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và vùng Caribe, Bắc Kinh đã hứa giải ngân 9,2 tỷ đô la để hỗ trợ châu Mỹ Latin và vùng Caribe phát triển.
Riêng đối với Colombia, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu đứng hàng thứ tư. Nhưng theo Javier Diaz, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia độc lập về ngoại thương, được hãng tin Pháp AFP hôm 7 tháng 5 trích dẫn, thì Trung Quốc đang vươn lên vị trí số 2 về nhập khẩu hàng hóa của Colombia. Dầu lửa, than đá, vàng và ngọc lục bảo nằm trong số các mặt hàng chính mà Colombia xuất khẩu sang Trung Quốc. Hồi tháng giêng vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu nhiều hàng sang Colombia nhất. Ngay từ hôm 6 tháng 2, chỉ ít ngày sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2, Bộ Thương mại Colombia thông báo đã mở tuyến giao thương hàng hải mới từ cảng chính của nước này tại Buenaventura, nhìn ra Thái Bình Dương, đi qua cảng mới do Trung Quốc xây dựng tại Chancay, Peru, để đến Thượng Hải, Trung Quốc. Tạp chí Pháp về kinh tế hàng hải Le Marin ngày 7 tháng 2 xem đây là chỉ dấu cho mối quan hệ tăng cường của Colombia với Trung Quốc trong bối cảnh Bogota có căng thẳng ngoại giao với chính quyền Donald Trump về hồ sơ di dân và thuế quan. Trên mạng X, công ty khai thác cảng biển Buenaventura gọi sự kiện này là một cột mốc lịch sử trong hoạt động ngoại thương của Colombia. Hàng hóa từ Buenaventura, miền Tây Colombia nhìn ra Thái Bình Dương sẽ được công ty vận tải biển của Trung Quốc Costco Shipping, lớn thứ tư thế giới, chất lên các tàu trung chuyển và đưa sang các tàu vận tải chính tại cảng Chancay của Peru để từ đó vận chuyển đến châu Á. Cảng Chancay do Costco Shipping Ports của Trung Quốc quản lý được khánh thành từ tháng 11 năm ngoái và kể từ ngày 14 tháng 2 là cảng mới phục vụ một tuyến đường biển của Costco Shipping kết nối từ Mexico tới Busan, Hàn Quốc hàng tuần và tới các cảng Đại Liên, Ninh Ba, Thượng Hải và Thanh Đào của Trung Quốc.
Việc Bogota hôm 14 tháng 5 ký thỏa thuận với Bắc Kinh để tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Trung Quốc chắc chắn càng thúc đẩy mạnh giao thương, giúp Colombia đối phó với nguy cơ bị Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất hiện nay, dùng đòn thuế quan chèn ép.
Một cách khái quát, thông qua những nỗ lực hợp tác, Trung Quốc muốn bảo đảm nguồn cung ứng, đồng thời đa dạng hóa các thị trường đầu ra. Nhờ vậy, theo hãng tin Pháp AFP, Trung Quốc đã xoán ngôi của Mỹ, trở thành đối tác lớn nhất tại một số nước như Brazil, Peru hay Chile. Ví dụ vào năm 2023, Brazil đã xuất khẩu 94 tỷ đô la hàng hóa sang Trung Quốc, chủ yếu là đậu nành và các nông phẩm khác, trong khi Trung Quốc xuất sang Brazil các loại hàng hóa mang lại giá trị cao như chất bán dẫn, smartphone, xe cộ hoặc dược phẩm. Tân Hoa Xã cho biết trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc với các nước Mỹ Latin và vùng Caribe nay đã tăng gấp hơn 40 lần so với con số 12 tỷ đô la hồi đầu thế kỷ và lần đầu tiên vượt ngưỡng 500 tỷ đô la vào năm 2024. Theo nhận định của báo Pháp La Croix ngày 13 tháng 5 trong bài viết, Trung Quốc dệt mạng lưới địa chính trị xa đến tận châu Mỹ. Có thể nói rằng chiến lược xích lại gần châu Mỹ Latin tương tự như cách Trung Quốc đã áp dụng trong hơn một thập kỷ với châu Phi, châu Âu, Trung Đông, châu Á, Thái Bình Dương đã giúp ảnh hưởng của Bắc Kinh tại sân sau của Mỹ không ngừng gia tăng. Trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa tất cả các nước châu Mỹ Latin với loại vũ khí mang tên thuế suất cao, thì Trung Quốc muốn thể hiện Bắc Kinh là một lựa chọn thay thế an toàn, đáng tin cậy và có lợi.
Trước hội nghị, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được RFI Pháp ngữ trích dẫn khẳng định, xin trích Bắc Kinh luôn chủ trương phát triển quan hệ Trung Quốc-Mỹ Latin theo góc độ chiến lược và dài hạn, và nhấn mạnh người dân Mỹ Latin và Caribe muốn tự xây dựng vận mệnh của mình, chứ không muốn trở thành sân sau của bất kỳ quốc gia nào. Vẫn theo La Khoa, phát ngôn mang tính chất bài thực dân này chắc chắn sẽ thu hút một số nhà lãnh đạo Mỹ Latin như Cuba, Venezuela, Nicaragua, Brazil vẫn lên án chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin từ hơn một thế kỷ nay.
Ngoài các hiệp định thương mại với châu Mỹ Latin, kế hoạch địa chiến lược của Trung Quốc còn nhằm mục đích biến bờ biển phía Tây của châu Mỹ như Colombia, Ecuador, Peru hay Chile thành đích đến cuối cùng cho sự bành trướng kinh tế và quân sự ở Thái Bình Dương. Quả thực, từ nhiều năm qua, Bắc Kinh đã coi khu vực này là trọng tâm trong quá trình mở rộng ra quốc tế. Cơ sở hạ tầng, đầu tư, hiệp định thương mại, số dự án đang ngày càng tăng lên. Ví dụ tuyến đường biển qua cảng Chancay của Peru sẽ cho phép kết nối châu Mỹ Latin với châu Á chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày đi tàu biển. Bắc Kinh cũng có thể điều tàu chiến của Trung Quốc tới đó. Về phía các nước châu Mỹ Latin, coi sự xích lại gần Trung Quốc là cơ hội để thu hút đầu tư và đa dạng hóa các liên minh. Nhưng mối quan hệ đối tác này không phải là không có rủi ro. Muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào Mỹ, một số nước lo ngại sẽ bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, nếu vẫn chỉ tập trung xuất khẩu nguyên liệu thô, thì các quốc gia này có thể bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng công nghiệp thực sự. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại châu Mỹ Latin không dễ mất vào tay Trung Quốc. Theo nhật báo Anh Financial Times, Mexico hồi tháng Giêng đã tiết lộ một kế hoạch để giảm lệ thuộc vào hàng nhập từ Trung Quốc. Trong khi đó, Panama muốn rút khỏi dự án những con đường tơ lụa mới sau khủng hoảng về ngoại giao liên quan tới việc quản lý kênh đào Panama mà chính quyền Donald Trump nghi là chính quyền Panama chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh. Châu Mỹ Latin và vùng Caribe có lẽ sẽ còn là một chiến trường ngoại giao lâu dài giữa Bắc Kinh và Washington để tranh giành ảnh hưởng.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga và Ukraine đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Tổng thống Vladimir Putin vắng mặt. Các bộ trưởng APEC họp tại Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan leo thang. Nhân chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ, Qatar đã đặt mua 200 tỷ đô la máy bay Boeing. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, từ chối đối thoại trực tiếp với Zelensky, Putin muốn chứng tỏ thế vẫn dẫn dắt cuộc chơi. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Zelensky đặt Putin trước thách thức hòa đàm, Tổng thống Mỹ chở bỏ các biện pháp trừng phạt cho Syria là hai sự kiện được báo chí Pháp rất quan tâm hôm nay.
Le Figaro nhận định Vladimir Putin đã tự đặt mình dưới áp lực. Muốn né tránh tối hậu thư của phương Tây về ngưng bắn vô điều kiện nếu không sẽ bị trừng phạt, Putin vẽ ra một chiếc bẫy và này thì tự đâm bầu đầu vào bẫy.
Hẹn gặp hôm nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, Putin không ngờ Tổng thống Ukraine chấp nhận đến bên cạnh Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Ngay cả Donald Trump đang thăm vùng vịnh cũng sẵn sàng ghé sang Thổ Nhĩ Kỳ nếu Putin tới. Cả thế giới đang chờ đợi một mình ông chủ Điện Kremlin. Tình thế này khiến Sao Hoàng mới lượng định được tầm quan trọng, nhưng cả vị thế mong manh của mình. Chấp nhận cuộc hẹn thì có vẻ như nhường bước trước áp lực quốc tế, vì ngay cả các nước bạn Brazil và Trung Quốc đều thúc đẩy thương lượng, đồng thời công nhận tính chiến tranh của ông Volodymyr Zelensky cho tới nay vẫn bị tuyên truyền là tổng thống ngụy của một quốc gia giả hiệu cần phi quốc xã hóa. Cho dù một ngày nào đó Nga sẽ phải thương lượng với Ukraine, khi bỏ trống chiếc ghế ở bàn đàm phán, Putin để cho địch thủ được đóng vai trò nổi bật nhất và khiến những ưu ái mà Trump dành cho mình thành công cốc. Khi chờ đợi các nhà ngoại giao đi thẳng vào chủ đề, mỗi bên giống như thí sinh thi hoa hậu mà giám khảo đang ngồi ở Nhà Trắng, vị tổng thống doanh nhân vốn chỉ coi trọng kết quả thay vì phương pháp, tìm kiếm những ai mang lại được giải pháp, không còn các liên minh bền vững, không còn các bài học đạo đức về quản trị. Trùm bắt tay với Ahmed al-Sharaa của Syria, chìa ra nhành ô liu cho Iran. Tại Ukraine thì Zelensky xuất hiện như một người mong đợi hòa bình, không như Putin chẳng biết đang muốn gì, với hy vọng Mỹ viện trợ trở lại. Nhưng theo Le Figaro, có lẽ đó vẫn chỉ là một giấc mơ.
Đến hay không đến, sự hiện diện của Vladimir Putin ở Istanbul trong cuộc gặp lịch sử với đồng nhiệm kiêm địch thủ Ukraine Volodymyr Zelensky khiến các nhà quan sát hồi hộp cho đến phút chót. Theo Lê Seco, rốt cuộc những ai cá rằng Tổng thống Nga sẽ không đến đã thắng thế.
Trên thực tế, nếu ông Trump có mặt sẽ thúc đẩy Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù về mặt chính thức là để thương lượng hòa bình và cho chính ông chủ điện Kremlin đề nghị, đối với Putin cũng như với Zelensky, chủ yếu nhằm tranh thủ Donald Trump. Nhưng Trump chỉ sang Thổ Nhĩ Kỳ nếu Putin đến, tóm lại là một cái vòng luẩn quẩn. Điều chắc chắn duy nhất là Tổng thống Ukraine đã lên đường, nhưng Zelensky nói thêm là sẽ từ chối gặp bất kỳ người Nga nào khác ngoài Putin vì chỉ có ông ta mới nắm quyền ở Moscow. Ông nhấn mạnh nếu Putin không đến thì rõ ràng Nga không muốn hòa bình. Một cuộc gặp như vậy sẽ khiến Tổng thống Ukraine phải đối mặt với một nhân vật bị ông tố cáo là tội phạm chiến tranh, hơn nữa đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã. Chuyên gia Tatiana Castueva-Jean nhận xét, lý do duy nhất để Putin đến Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm gặp Donald Trump, nhưng cái giá là phải công nhận tính chiến tranh của Zelensky mà uy tín đã lên đến 74% so với 52% trước đó. Hơn nữa, Putin có kỷ niệm không vui về cuộc gặp đầu tiên và duy nhất với Zelensky cuối năm 2019 tại Paris, vì Tổng thống trẻ mới đắc cử dám đương đầu với Sa Hoàng. Châu Âu thì đã thông qua gói trừng phạt thứ 17 hôm qua.
Cụ thể là như thế nào? Le Figaro giải thích chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng và năng lượng. Đoàn tàu Ma 345 chiếc của Nga và khoảng 20 công ty tham gia giúp né tránh cấm vận đã bị cho vào danh sách đen.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhắc đến một dự luật Mỹ cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đưa ra, đánh thuế 500% hàng nhập khẩu từ các nước tiếp tục mua dầu lửa Nga, có nghĩa là Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng tại Brussels hôm qua, 27 nước châu Âu chưa nhận được đề nghị nào của Ủy ban châu Âu để đi xa hơn và vẫn rất mù mờ về cuộc gặp hôm nay ở Istanbul. Tuần trước, bà Ursula von der Leyen có đề cập đến gói trừng phạt thứ 18 nhắm vào dự án Nord Stream 2 nhưng chưa tiết lộ gì thêm trước khi diễn ra sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi ấn định mức giá trần cho dầu thô, giảm mạnh việc nhập khí đốt Nga, cắt rời các ngân hàng Nga hoặc khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, thì châu Âu liệu có thể làm gì hơn nữa? Lezico tự hỏi. Cách đây vài ngày, Brussels đã có kế hoạch ngưng nhập khí hóa lỏng Nga từ nay tới 2027 và vẫn có thể gây thêm khó khăn cho các tổ chức tài chính Nga hoặc nhắm vào tiền ảo. Nhưng tất cả đều cần có thời gian. Hungary luôn có thể ngáng chân. Đơn giản nhất là đánh thêm thuế quan, bổ sung một số nhân vật vào danh sách đen. Còn các biện pháp trừng phạt thứ cấp không phải là thói quen của châu Âu và chỉ có thể vận dụng với sự phối hợp tích cực của Hoa Kỳ. Trong khi đó, không ai dự đoán được ông Trump sẽ có động thái như thế nào. Liên hiệp châu Âu phải bơi trong bối cảnh dòng chảy không ngừng thay đổi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trả lời phỏng vấn của Libération, nhà nghiên cứu François Hesburgh nhận định dù Vladimir Putin có đến Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông ta cũng đã thua trong vòng đấu ngoại giao này.
Sự kiện bốn nhà lãnh đạo châu Âu đến thăm Kiev vừa rồi, không những họ đi cùng nhau mà còn có các tổng tham mưu trưởng quân đội tháp tùng là rất ý nghĩa vì đoàn kết mới tạo được hiệu quả. Tuy nhiên, khó thể hình dung được việc thành lập lực lượng giữ gìn hòa bình trong tình huống hiện nay. Phải chăng Mỹ sắp sửa bỏ rơi Ukraine? Theo chuyên gia Heisburg, việc này có thể theo nhiều dạng. Hoa Kỳ có thể đơn giản là rời khỏi bàn đàm phán như Donald Trump đã làm với Bắc Triều Tiên ở Hà Nội khi ông nhận ra đang gặm phải xương. Mỹ cũng có thể cắt hết viện trợ cho Kiev. Thách thức của châu Âu là giải ngân số tiền cần thiết để thay thế các vũ khí mà Hoa Kỳ không còn muốn cung cấp miễn phí. Vấn đề là Washington có từ chối bán cho châu Âu những vũ khí để sau đó chuyển cho Ukraine hay không. Hiện tại thì Hoa Kỳ thậm chí còn cho phép Đức cung cấp các hỏa tiễn Patriot cho Kiev. Chuyên gia cho rằng Trump sẽ bỏ lại Ukraine và Nga để tự xử trí với nhau, quay sang tìm kiếm một thỏa thuận nguyên tử với Iran.
Châu Âu sẽ phải tìm ra 40 tỷ euro mỗi năm để tài trợ cho Ukraine về quân sự. Số tiền này không phải là quá lớn vì chỉ chiếm 0,2% GDP của Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên sẽ mở ra vấn đề sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa ở Euroclear khoảng 200 tỷ euro.
Với số tiền này có thể đưa vào các quỹ để vay mượn thêm trên thị trường. Một trong những lý lẽ ngăn cản việc tịch biên là sẽ gây lo sợ cho các quỹ đầu tư nhà nước của các quốc gia vùng vịnh. Nhưng liệu họ có thể bỏ tiền vào nơi nào khác ngoài nước Mỹ của Trump không tôn trọng những hiệp ước đã ký, hay Trung Quốc thiếu vắng nhà nước pháp trị, hoặc là Nga chăng? Về việc thay thế vũ khí Mỹ thì cần có thời gian, nhưng đừng quên kỹ nghệ quốc phòng Ukraine đã phát triển rất nhanh, có thể đầu tư một phần vào đây. Còn lại vấn đề thông tin, tình báo và liên lạc, châu Âu có thể thay chân, dù kém hiệu quả hơn nhưng có còn hơn không. Một câu hỏi nữa là Nga có khả năng tiếp tục cuộc chiến hay không? Putin né tránh huy động con cái tài phiệt, không muốn tổng động viên trả tiền cho những người lính Bắc Triều Tiên đáng thương để làm bia đỡ đạn. Như vậy, ông ta vẫn có thể tiếp tục nướng quân. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu sự ủng hộ của Mỹ yếu đi về kinh tế hay về chiến lược, vì Trump và Putin cũng nói về việc giảm vũ khí hạt nhân, có thể rốt cuộc Kremlin chấp nhận ngưng bắn. Nếu Donald Trump nổi giận, cũng có thể không còn hạn chế việc sử dụng vũ khí Mỹ trên lãnh thổ Nga.
Tại Trung Đông, các báo đều chú ý đến sự kiện Tổng thống Mỹ bỏ cấm vận cho Syria sau khi các lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ thúc giục. Donald Trump nói rằng ông muốn trao một cơ hội cho Syria hậu Assad.
Cuộc gặp tại Riyadh đã đưa Ahmed Ansara, cựu thành viên Al-Qaeda, lên ngang hàng với các nguyên thủ khác, một sự thay đổi nhanh chóng sau chuyến thăm Paris. Đổi lại, ông Trump đòi hỏi bình thường hóa quan hệ với Israel, trục xuất các nhóm vũ trang Palestine và nhóm khủng bố nước ngoài, chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, chịu trách nhiệm về các trại tập trung đang chăm giữ quân thánh chiến và gia đình. Liberation lưu ý, tuy vậy, ông Trump còn phải ban hành sắc lệnh và được Quốc hội thông qua, như vậy phải mất nhiều tháng nữa. Trump cũng không nói đến trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, mà Ankara và tổ chức của ông vẫn bị coi là khủng bố. Tại Syria, Lacroix cho biết người dân hết sức vui mừng trước tin này.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Chủ đề ngày hôm nay: Ba Lan và Tam giác Weimar trong quan hệ ba bên với Pháp và Đức. Thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích. Anh Nguyễn Giang đã sống nhiều năm tại thành phố Warsaw. Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần đầu của tháng 5 năm nay, Liên hiệp châu Âu chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng. Tân Thủ tướng Đức Friedrich Merz, một ngày sau khi nhậm chức ngày 6 tháng 5, đã sang thăm Pháp và Ba Lan để phục hồi quan hệ ba bên trong khuôn khổ tam giác Weimar. Hai ngày sau, ngày 9 tháng 5, Pháp cùng Ba Lan ký hiệp ước Nancy về an ninh quốc phòng, và ngày 10 tháng 5, các lãnh đạo Đức, Pháp, Ba Lan cùng với Anh đã tới Kiev ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Nga chấp nhận ngưng bắn. Trong cục diện địa chính trị mới này, Ba Lan đóng góp một vai trò như thế nào? RFI tiếng Việt mời quý vị theo dõi phần giải thích của thông tín viên Nguyễn Giang từ London. Thân chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên, anh có thể giới thiệu tóm tắt tam giác Weimar được hình thành như thế nào và có vai trò ra sao trong mối quan hệ ba bên Pháp, Đức, Ba Lan?
Xin chào đài RFI và quý vị khán thính giả của RFI tiếng Việt. Tam giác Weimar thì đúng ra chỉ là một cái tên mà báo chí gọi, đặt cho một cái gọi là Ủy ban thúc đẩy hợp tác Ba Lan với Đức và Pháp, được thành lập ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao ba nước vào hồi tháng 8 năm 1991. Xin nói luôn là hồi đó tôi vẫn là sinh viên Đại học Tổng hợp Warsaw ở Ba Lan, nên tôi cũng theo dõi vấn đề này. Nào, cái tên thì là lấy tên từ thành phố Weimar của nước Đức, nơi mà ba bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của lần đầu tiên gặp đó chính là ông Krzysztof Kubiszewski của Ba Lan, là một giáo sư giảng môn quan hệ quốc tế. Tôi đã từng đi nghe giảng của ông ấy ở Tổng hợp Warsaw. Và bên phía Đức hồi đấy là Hans Dietrich Genscher, là bộ trưởng ngoại giao của nước Tây Đức, là Cộng hòa Liên bang Đức. Và phía Pháp là Bộ trưởng Ngoại giao Roland Weimar làm đại diện tham gia. Thì khi mà lập ra cái tổ chức này thì họ có một cái sáng kiến ngoại giao, tức là tiếp nối một cái hội nghị lớn hơn, gọi hội nghị 2 cộng 4 vào tháng 3 năm 90 có cái chủ đề tức là thống nhất nước Đức như thế nào cho nó tốt. 2 cộng 4 tức là hai nước Đức, Đông Đức và Tây Đức họp với bốn đại cường thắng trận trong Thế chiến thứ hai, gồm có Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh và Pháp để họp hoạch định lại tình hình châu Âu sau cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Thì đến tháng 7 năm 1990 thì họ mời Ba Lan tham gia vào cái nhóm gọi là hội nghị 2 cộng 4 này. Bởi vì nếu thiếu Ba Lan thì vấn đề biên giới mới của nước Đức thống nhất với nước Cộng hòa Ba Lan thì khó có thể ổn định châu Âu. Rồi ngoài ra có những cuộc đàm phán khác nữa liên quan đến chuyện là đưa những cái sư đoàn của Liên Xô đấy hồi còn đóng ở Ba Lan về nước. Và những cái cuộc đàm phán này thì diễn ra tất nhiên là với nước Nga sau năm 1991, thời của Tổng thống Boris Yeltsin. Và đến năm 1992, thì tôi còn chứng kiến những cái đoàn tàu chở quân đội Liên Xô rời Ba Lan về nước. Thế nhưng mà nói riêng về tam giác Weimar và quan hệ ba nước Đức, Pháp và Ba Lan, thì có cái cuộc họp trong khuôn khổ này có mục tiêu thứ nhất là dùng cái mô hình hòa giải giữa Pháp và Đức sau Thế chiến thứ hai để giúp cho Ba Lan và Đức hòa giải. Vì mọi người đều biết là cái di sản của Thế chiến thứ hai ở Ba Lan rất là nặng nề, tức là phát xít Đức hồi đó thời Thế chiến thứ hai ấy, đã giết hàng triệu công dân của Ba Lan, và vấn đề giữa nước Ba Lan xã hội chủ nghĩa cũ và nước Tây Đức chưa có hòa giải bao giờ cả. Thì trong cái lĩnh vực này thì tam giác Weimar đã hoàn thành nhiệm vụ rất là xuất sắc. Có rất nhiều cuộc chẳng hạn như trao đổi sinh viên, tôi đã từng ở cùng phòng với một sinh viên người Đức gần một năm liền, và tôi cũng học tiếng Đức thời gian đó, thì mình mới hiểu hỏi là tại sao là những anh ấy được gọi là được trao đổi sinh viên giữa Ba Lan và Đức thì cũng sang Warsaw du học. Ngoài ra ấy, thì tam giác Weimar sau đó thì đã giúp cho Ba Lan chuẩn bị cái gọi là hành lang pháp lý, tức là bằng các hoạt động liên nghị viện từ năm 1992 để cải tổ hệ thống gọi là pháp luật của Ba Lan sang cái mô hình dân chủ đại nghị. Và sau đó thì họ có cái cuộc họp trong khuôn khổ tam giác Weimar giữa quân đội ba nước Ba Lan, Đức và Pháp từ năm 1997 để chuẩn bị cho Ba Lan có thể gia nhập khối NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương vào năm 1999. Tức là chúng ta có thể thấy là các cuộc họp của tam giác Weimar đã mở rộng từ cấp bộ trưởng ngoại giao sang cấp bộ trưởng quốc phòng, sau đó thì giúp cả vấn đề tham vấn cải cách kinh tế cho Ba Lan, cho đến khi mà Ba Lan vào Liên hiệp châu Âu năm 2004.
Từ khi mà chiến tranh Ukraine nổ ra thì vai trò của Ba Lan trong cái tam giác Weimar đó đã thay đổi ra sao thưa anh?
Vâng, thực chất thì đúng là cái tam giác Weimar này được gọi là được hồi sinh, phục hồi lại ngay sau khi mà Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đơn giản là vì những cái chuyển biến địa chính trị này, và nhất là sau khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền thời gian vừa qua, ở Mỹ muốn có thể nói là nhường lại nhiều trách nhiệm về chính trị và quân sự cho châu Âu, thì Pháp và Đức đã tìm đến một cái nền tảng hợp tác mang tính nòng cốt với Ba Lan, là nước đóng vai trò căn cứ hậu cần cho phe NATO cung cấp vũ khí sang Ukraine như chúng ta thấy thời gian qua. Và ngoài ra thì gần đây thì các vị như là Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp hay là tân Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz vừa mới lên cầm quyền đã ngay ngày hôm đó ông bay cùng gần một chuyến bay đấy sang Pháp, sang Ba Lan luôn trong một ngày để trao đổi đàm phán, chỉ một ngày sau khi ông lên làm Thủ tướng Đức. Tức là người ta thấy là ngay lập tức tự nhiên báo chí lại nói nhiều đến cái tam giác Weimar và họ là tam giác Weimar cộng, tức là plus, với ý tưởng là mời cả Anh cả Ý và tham gia nữa. Ở Ba Lan ấy, người ta đặt câu hỏi là trong cái tam giác thì Ba Lan là một cạnh đúng không ạ, cứ gọi là tương đối là bình đẳng, nhưng bây giờ sang đến không phải tam giác mà tứ giác và ngũ giác, thì câu hỏi ở Ba Lan là trong cái hình khối đó thì cạnh nào dài nhất và quan trọng nhất, thì đây là câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Tất nhiên là sau đó thì cái nhóm này mình gọi tứ giác này đi, là có Pháp, Đức, Ba Lan và Anh, thì đã lãnh đạo của họ đã sang tận Kiev ở bên Ukraine hôm 10 tháng 5 ủng hộ ông Volodymyr Zelensky. Thế nhưng mà vai trò hạt nhân trong cái khối này thì vẫn là ba nước Pháp, Đức và Ba Lan.
Không chỉ hợp tác chặt với Mỹ và để Hoa Kỳ đóng căn cứ tại nước của mình, Ba Lan còn vừa ký với Pháp hiệp ước Nancy trong tuần qua về an ninh và quốc phòng. Pháp cho biết là cũng sẵn sàng thảo luận về việc chia sẻ ô bảo vệ bằng vũ khí nguyên tử với Ba Lan. Vậy thì người dân Ba Lan đã phản ứng ra sao trước cái tuyên bố này của Pháp ạ?
Vì tôi còn gia đình, thằng vợ và bạn bè rất nhiều với Ba Lan thì tôi cũng theo dõi cái chuyện này. Tức là khi mà ông Macron gợi ý sau đó thì Thủ tướng Ba Lan là ông Donald Tusk đã cũng nói nhắc lại cái ý đó và hai bên ký cái hiệp ước Nancy rất là quan trọng về an ninh, quốc phòng các thứ, thì nói là chẳng hạn như là Pháp sẵn sàng đưa những cái phi cơ chở bom hay là chở tên lửa có đầu đạn hạt nhân sang cả những nước như Estonia và Ba Lan. Thì cái phản ứng ở Ba Lan của người Ba Lan phải nói thẳng là vừa vui mừng vừa lo ngại. Chẳng hạn như cái phái doanh nghiệp chẳng hạn, thì họ nhấn mạnh vào cái chuyện làm ăn với Pháp. Bây giờ Pháp sẽ đầu tư chẳng hạn vào nhà máy điện nguyên tử, Pháp sẽ đầu tư vào quân khí, sẽ đầu tư vào công nghệ, thì lúc đấy Ba Lan sẽ có lợi. Và một số vị thì chẳng hạn như một nhà bình luận là ông Kasper Kita, thì ông có vừa nói hôm trước là 100 năm qua thì nay là khi mà hai nước Ba Lan và Pháp gần nhau nhất. Thế nhưng các nhà bình luận khác, nhất là trong giới quân sự, thì họ cũng hơi e ngại cái chuyện là những cái thỏa thuận này nó thực sự nó đem lại cái lợi gì không, hay là lợi bất cập hại. Chẳng hạn như là một vị là cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan là tướng Mieczyslaw Czernyk, ông có nói với báo chí là ông vẫn tin tưởng là Pháp sẽ chia sẻ và sẽ bảo vệ Ba Lan. Thế nhưng ông Macron chỉ còn nhiệm kỳ 2 năm nữa thôi, cái người kế nhiệm liệu có còn cái ý tưởng đó nữa không? Cũng một vị tướng khác là ông Stanislaw Kozej, là cựu chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia của Ba Lan, tức là một nhân vật rất là cao cấp, vừa mới nói là cần phải phân biệt hai loại vũ khí nguyên tử. Thứ nhất, theo ông, vũ khí nguyên tử của Pháp là của châu Âu, như Pháp nói, và Pháp sẵn sàng dùng chung để bảo vệ châu Âu. Và thứ nhì là vũ khí nguyên tử của Mỹ là thuộc về khối NATO. Vì thế cho nên theo ông tướng Ba Lan này, Stanislaw Kozej, thì người Ba Lan cần thận trọng làm sao vẫn giữ chân được Hoa Kỳ và giữ cái ô hạt nhân của Mỹ, để giữ cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ các nước NATO châu bằng cái ô nguyên tử của mình. Thì ông nói thẳng là giả sử có xảy ra những cái gọi là đe dọa hạt nhân với nhau, đúng không ạ, giữa Nga với khối NATO châu Âu, thì Hoa Kỳ ở xa hơn hẳn cả một cái đại dương, trên khả năng Hoa Kỳ bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử chiến thuật rất là ít, rất là thấp. Nhưng mà các nước tiền tuyến như là Ba Lan hay kể cả Pháp, kể cả Anh sẽ phải hứng chịu, đơn giản là vì cái tầm bắn nó quá gần so với nước Nga. Còn nếu mà nói đến chuyện mà Pháp nó sẽ bán cái lò phản ứng nguyên tử cho Ba Lan, nếu chuyện này xảy ra thì phía Ba Lan khá là hoan nghênh.
Các vị tiếng Việt xin cảm ơn anh Nguyễn Giang từ London.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội do Minh Phương thực hiện qua chủ đề hẹn hò qua mạng, duyên số hay công nghệ số.
Tạp chí xã hội.
Nếu như người xưa tin rằng chuyện gặp gỡ, yêu đương rồi nên vợ nên chồng đều là do số, thì đặt trong bối cảnh hiện nay, có lẽ ta phải tự hỏi số giờ đây là số phận hay là số hóa. Lướt một vòng trên các trang mạng xã hội, không khó để tìm thấy những bài báo, những chia sẻ của người trong và ngoài cuộc về việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò, với đủ những ý kiến khen chê, những cái nhìn từ lạc quan đến bi quan. Tuy nhiên, có thể tóm gọn các quan điểm này trong ba từ khóa chính, bao gồm giới trẻ, tình yêu và lừa đảo. Vậy hôm nay xin mời quý vị hãy cùng FI tìm hiểu về những ứng dụng hẹn hò và những định kiến về ngành công nghiệp tình yêu này.
Bùng nổ ngành công nghiệp tình yêu.
381 triệu người đã và đang sử dụng các dịch vụ hẹn hò qua mạng, theo số liệu năm 2024 của nền tảng thống kê dữ liệu Statista. Các ứng dụng gặp gỡ như Tinder, Bumble hay Badoo cũng thu về số lượt tải khổng lồ, từ khoảng 3 đến 5 triệu lượt mỗi tháng, và đem lại cho ngành công nghiệp này khoảng 3 tỷ đô la trong năm ngoái. Về cách thức hoạt động, các ứng dụng này sẽ hiển thị lần lượt các hồ sơ người dùng dựa theo nhiều tiêu chí, nhưng chủ yếu dựa trên mức độ đồng điệu giả định được xác định bởi một thuật toán, xét theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, sắc tộc, thu nhập, v.v.
Đương nhiên, ta cũng cần nhớ rằng điều mà các chủ doanh nghiệp mong muốn không phải là tình yêu cho bạn, mà là lợi nhuận cho họ. Ở phiên bản miễn phí, các ứng dụng sẽ cho người dùng một số lượng lần quẹt hạn chế trong vòng 24 giờ. Nếu đã hết số lần, hoặc người dùng phải chờ đến hôm sau, hoặc họ phải nộp tiền. Ứng dụng miễn phí cũng ẩn đi những hồ sơ đã thích bạn, hay những hồ sơ được coi là đẹp. Để xem được những hồ sơ như thế này, người dùng phải nâng cấp tài khoản.
Trước sự bùng nổ của các ứng dụng hẹn hò qua mạng, có không ít các quan điểm, thậm chí là định kiến được lan truyền rộng rãi. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chúng có chính xác?
Chỉ có người trẻ mới dùng các ứng dụng hẹn hò.
Quan điểm đầu tiên và cũng là phổ biến nhất liên quan đến tuổi tác. Nhiều người tin rằng chỉ có những người trẻ thì mới tìm tới các ứng dụng này. Tuy nhiên, không chỉ có người trẻ, cả những người đã bước vào tuổi trung niên cũng là một nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ không nhỏ trên các nền tảng gặp gỡ. Chẳng hạn như trên Tinder, mức tuổi người dùng dao động từ 17 cho tới 84 tuổi. Để tìm hiểu về sự đa dạng tuổi tác này, FI Việt ngữ đã có cuộc phỏng vấn với bà Okhomale Kaga, bác sĩ khoa học thần kinh, chuyên gia tình dục học, tác giả của cuốn Não bộ, tình dục và tình yêu. Bà cho biết,
il va y avoir des applications très généralistes et des applications après qui vont même être
Trước hết, ta cần biết rằng có hai kiểu ứng dụng. Một là những ứng dụng hướng tới tất cả các đối tượng. Hai là những ứng dụng chỉ hướng tới một số nhóm đối tượng cụ thể dựa theo tuổi tác, cộng đồng hoặc thậm chí là tôn giáo. Trong số các ứng dụng phổ thông, nhiều cái, chẳng hạn như là Tinder, được tạo trong bối cảnh trường đại học nên đa phần người ta nghĩ rằng chúng đều dành cho người trẻ. Tuy nhiên trên thực tế thì trên các ứng dụng này có không ít những người đã khá lớn tuổi và đặc biệt là những người đã ly hôn. Họ tìm tới các ứng dụng này để kết nối với người mới. Ngoài ra cũng có những người vì quá bận rộn với cuộc sống cá nhân, có người khác thì mới thay đổi chỗ ở nên không quen ai sống quanh khu mình. Nhiều người thì lâu rồi không đi làm quen tìm hiểu nên không biết phải bắt đầu như thế nào. Họ lựa chọn các ứng dụng vì nó trực tiếp và nhắm thẳng vào mục tiêu.
Phải chăng chỉ người ngây thơ thì mới bị lừa?
Theo thống kê của công ty Norton của Mỹ, trung bình khoảng 25% người sử dụng các ứng dụng hẹn hò ở Pháp, Úc, Anh, Đức, v.v. cho biết đã bị lừa đảo tình cảm. Con số này ở Ấn Độ thậm chí còn lên tới 66%. Vẫn theo thống kê này, đối tượng bị lừa đảo tình cảm nhiều nhất là phụ nữ trên 50 tuổi. Không chỉ bị lừa tình, nhiều người còn bị lừa tiền. Ở Việt Nam, báo chí trong nước đã đưa tin về những nạn nhân bị lừa số tiền từ vài trăm triệu và có trường hợp lên tới hơn 5 tỷ đồng. Còn ở Pháp, một người phụ nữ thậm chí đã mất tới 850.000 đô la vào tay của một kẻ mạo danh tài tử Hollywood Brad Pitt. Những vụ lừa đảo như vậy khiến nhiều người tự hỏi tại sao người ta lại có thể tin và chuyển tiền cho những người mình thậm chí còn chưa từng một lần gặp mặt. Liệu có phải rằng họ đã quá ngây thơ và cả tin? Bà Malekara chia sẻ.
Lừa đảo là một vấn đề rất phức tạp và ai cũng có thể gặp phải.
Thật vậy, ai cũng có thể bị lừa, chứ không chỉ những người ngây thơ. Có những người do không quen sử dụng các ứng dụng gặp gỡ nên không nhận ra được những dấu hiệu lừa đảo. Chẳng hạn từ cái nhỏ nhất là không phân biệt được những tài khoản ảo với tài khoản thật. Nhưng quan trọng hơn là những hành vi lừa đảo đang ngày càng tinh vi, những kẻ lừa đảo cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Giờ
đây, những đối tượng lừa đảo không chỉ làm việc một mình, mà có khi còn có cả một hệ thống đằng sau để trợ giúp. Các nhóm lừa đảo đã soạn những kịch bản chi tiết, ghi cụ thể ngày, giờ, nội dung tin nhắn cần gửi cho khách hàng, với các hình ảnh được hệ thống hóa để minh chứng rằng kẻ lừa đảo làm việc trong các công ty liên doanh, thường xuyên đi công tác nước ngoài, là những doanh nhân thành đạt. Sau đó nhóm lừa đảo có thể đưa ra nhiều lý do để khiến nạn nhân chuyển tiền cho chúng, như đầu tư vào các sàn tiền ảo, góp vốn làm ăn hoặc cho vay vì chúng đang cần tiền gấp để thực hiện một dự án đầu tư. Nhưng cũng có khi những kẻ lừa đảo chỉ nhờ nạn nhân đơn giản là nhấp vào một đường liên kết để bình chọn cho một cuộc thi hay tải một ứng dụng trên điện thoại để tiện liên lạc. Với một yêu cầu đơn giản như vậy từ người yêu, những người đa nghi nhất hẳn cũng có lúc mất cảnh giác và làm theo. Nhất là khi mà họ đang trong một mối quan hệ gần gũi và tin tưởng. Ngoài ra, theo bác sĩ tâm lý Sebastian Garnero, trả lời trên tạp chí Santé Magazine, nạn nhân còn dễ bị rơi vào bẫy vì những kẻ lừa đảo hay nhắm vào các đối tượng đang tìm kiếm sự công nhận, tình yêu hoặc đơn giản là một người nào đó ở bên cạnh. Theo ông, nhiều nạn nhân đang trong tình trạng tâm lý dễ tổn thương như vừa mới ly hôn và vì vậy cần có một điểm tựa tinh thần.
Phải chăng chỉ có người ế thì mới tìm tới các loại ứng dụng này?
Theo kết quả của khảo sát của trường đại học Stanford, trong số 1.387 người sử dụng Tinder được hỏi, thì có tới 65,3% khẳng định là họ đang có người yêu hoặc thậm chí là đã kết hôn. Điều này hẳn sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nếu đã có đôi có cặp, vậy họ lên ứng dụng hẹn hò để làm gì? Thực tế thì người dùng tìm kiếm nhiều thứ hơn là tình yêu, theo nhận định của chuyên gia Malekara. Bà giải thích.
Trong
khoảng thời gian Covid chẳng hạn, nhiều người dùng các ứng dụng hẹn hò chỉ đơn giản là để được làm quen, kết bạn với người mới. Nói chung là mỗi người lại có một cách sử dụng riêng. Có những người tìm một người bạn đồng hành để xây dựng gia đình, có những người tìm một người bạn tâm giao và bên cạnh đó cũng có nhiều người sử dụng các ứng dụng này để tìm kiếm các mối quan hệ tình dục, tình một đêm. Về phần các ứng dụng, họ rõ ràng không muốn giới hạn khả năng của mình chỉ cho một mục đích là tìm kiếm nửa kia của người dùng. Họ tạo ra các ứng dụng phổ thông để phục vụ tất cả các mục đích mà người dùng muốn nhắm tới. Người dùng khi đó sẽ phải tự lọc xem mình muốn làm quen với ai, cho mục đích gì. Nhưng cũng có các ứng dụng chỉ tập trung vào từng mục đích chuyên biệt. Vậy các mục đích chuyên biệt này có thể là gì? Với những người sinh từ những năm 80 trở về trước, các thể loại mối quan hệ có thể ít đa dạng cũng như là ít phức tạp hơn. Nhưng với Gen Z, thế hệ những người sinh trong khoảng từ năm 1995 đến năm 2010, thì suy nghĩ của họ về các mối quan hệ rất cởi mở. Hai người ở cạnh nhau có thể là người yêu, có thể là bạn, và cũng có thể là trên tình bạn, dưới tình yêu. Theo nghiên cứu do ứng dụng hẹn hò Happn công bố vào cuối năm ngoái, gần một nửa những người trẻ được hỏi cho biết tình yêu không phải là ưu tiên mà họ tìm kiếm. Do đó, khi đặt câu hỏi, bạn mong muốn tìm kiếm điều gì cho người dùng, ứng dụng này đã gợi ý thêm nhiều lựa chọn đa dạng, như mối quan hệ lâu dài, mối quan hệ ngắn hạn, bạn bè, mối quan hệ mở, mối quan hệ mập mờ hay quan hệ thể xác, vân vân, để từ đó tìm kiếm các hồ sơ phù hợp cho mục đích của mỗi người dùng.
Thậm chí có người dùng các ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm việc làm. Kênh Fox Info cho biết là từ năm 2021, công ty môi giới việc làm tạm thời Pullman đã đi đầu trong phong trào này. Người dùng khi lướt Tinder có thể bắt gặp một hồ sơ với dòng giới thiệu bản thân như sau. Anh đã phải lòng em. Scarlett đang tìm một nhân viên điều hành sẵn sàng cam kết lâu dài. Hay dòng giới thiệu như Bưu kiện cô đơn đang tìm người chuẩn bị đơn và đóng gói. Khi đó nếu người dùng quẹt phải thì họ sẽ được chuyển hướng đến trang web của công ty tuyển dụng. Và tất cả những gì bạn cần làm đó là nộp đơn. Nhờ có tính năng định vị địa lý, một tính năng chủ chốt của Tinder, các công ty tuyển dụng có thể dễ dàng tìm thấy những người ở gần công ty.
Tóm lại, có thể thấy những định kiến lan truyền rộng rãi ngày nay về các ứng dụng hẹn hò không phải lúc nào cũng chính xác. Không phải chỉ có người trẻ, mà cả những người 40, 50, thậm chí ngoài 70 cũng có thể được nhìn thấy trên các ứng dụng. Cũng không phải là chỉ có người cô đơn thì mới lên tìm tình yêu ở đây. Bạn có thể bắt gặp cả những người đã có người yêu, thậm chí là đã có gia đình. Và cuối cùng, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trên các ứng dụng gặp gỡ, chứ không chỉ là những người ngây thơ. Luôn giữ thái độ tỉnh táo và thận trọng sẽ phần nào giúp chúng ta tránh được các cạm bẫy này.
Thưa quý thính giả, trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga và Ukraine đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Tổng thống Putin vắng mặt. Các bộ trưởng APEC họp tại Hàn Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan leo thang. Nhân chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Hoa Kỳ, Qatar đã đặt mua 200 tỷ đô la máy bay Boeing. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Từ chối đối thoại trực tiếp với Zelensky, Putin muốn chứng tỏ thế vẫn dẫn dắt cuộc chơi. Theo dòng thời sự, Trung Quốc thúc đẩy mạng lưới địa chiến lược tại châu Mỹ Latin, sân sau của Hoa Kỳ. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo của RFI. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài quá trình các trường dạy nghề nấu ăn trong bối cảnh ngành ẩm thực của Pháp thường thiếu nhân viên phục vụ. Tuấn Thảo phụ trách tạp chí. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Ba Lan và Tam giác Weimar trong quan hệ ba bên với Pháp và Đức, thông tín viên Nguyễn Giang từ London giải thích. Thưa quý vị, chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.